Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 11 tháng 6 với chủ đề Tác hại của lòng nghi ngờ Chúa. Kinh Thánh nền tảng trong Phục Truyền đoạn 1 từ câu 34 đến câu 40.
Bây giờ Đức Giê-hô-va nghe tiếng của lời nói các ngươi bèn nổi giận và thề rằng: chẳng một ai của dòng dõi gian ác này sẽ thấy xứ tốt đẹp mà ta đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, ngoại trừ Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê. Người sẽ thấy xứ đó, và ta sẽ ban cho người cùng con cháu người xứ mà người đã trải qua, bởi vì người có theo Đức Giê-hô-va cách trung tín trọn vẹn. Lại, Đức Giê-hô-va vì cớ các ngươi cũng nổi giận cùng ta mà rằng: ngươi cũng vậy sẽ không vào đó đâu. Giô-suê, con trai Nun, là đầy tớ ngươi, sẽ được vào đó. Hãy làm cho người vững lòng, vì ấy là người sẽ khiến dân Israel nhận lấy xứ này làm sản nghiệp. Những con trẻ của các ngươi và các ngươi đã nói rằng sẽ thành một miếng mồi, và những con trai các ngươi hiện bây giờ chưa biết điều thiện hay là điều ác, sẽ vào xứ đó. Ta sẽ ban cho chúng nó xứ này làm sản nghiệp. Nhưng các ngươi hãy trở về, đi đến đồng vắng về hướng biển đỏ.
Và câu gốc trong Phục Truyền đoạn 1 câu 35: chẳng một ai của dòng dõi gian ác này sẽ thấy xứ tốt đẹp mà ta đã thề ban cho tổ phụ các ngươi. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Bài giảng của ông Moses cho biết Đức Chúa Trời nổi giận với dân Chúa về điều gì? Ngài đã trừng phạt tổ phụ người Israel như thế nào? Theo bạn, tác hại của lòng nghi ngờ Chúa là gì? Kính thưa quý thính giả, ông Môi-se tiếp tục giảng về phản ứng của tổ phụ người Israel sau khi nghe 12 thám tử báo tin. Họ đã lầm bầm, thậm chí còn dám nghĩ rằng vì Đức Chúa Trời ghét họ nên đã khiến họ ra khỏi xứ Ai Cập và phó họ vào tay người Amorit, được chép trong câu 27. Đây là một suy nghĩ vô cùng bất kính với Đức Chúa Trời. Chỉ vì những lời báo cáo tiêu cực của 10 thám tử mà tổ phụ người Israel lại dám phủ nhận những ơn diệu kỳ lớn lao Đức Chúa Trời đã ban cho dân Ngài. Tiêu biểu là phép lạ giúp họ vượt biển đỏ, thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập. Đây là lý do Chúa giáng cơn thịnh nộ trên tổ phụ người Israel và trừng phạt họ nặng nề. Ngài không cho phép thế hệ của các tổ phụ được vào đất hứa. Chỉ có thế hệ con cháu của họ cùng hai thám tử Ca-lép và ông Giô-sê được vào mà thôi. Dù Đức Chúa Trời nổi giận, nhưng không vì thế mà Ngài phạt mọi người như nhau. Trái lại, Ngài rất công chính trong việc phân định ai là người bị trừng phạt và ai là người xứng đáng được ban thưởng. Câu chuyện lịch sử này nhằm giúp thế hệ trẻ người Israel hiểu được lý do tại sao họ đang ở trong hoang mạc bên kia sông Jordan mà không phải là miền đất hứa. Có thể nói, những người nghi ngờ về lời hứa của Chúa thì không xứng đáng được hưởng lời hứa ấy. Thế nên, thay vì nghi ngờ, họ còn phải tin cậy vào chính Chúa và lời hứa của Ngài để lịch sử không tái diễn. Trải dài trong lịch sử Israel, một trong những lý do khiến họ đánh mất những ơn phước của lời hứa là vì lòng nghi ngờ Chúa. Nghi ngờ làm cho chúng ta cứng cỏi, đóng chặt cửa lòng, không tin vào ai hết mà cứ cố thủ trong quan điểm và cái nhìn nhận bảo thủ của mình. Chúng ta có thể thấy rõ điều này qua sứ đồ Thomas khi ông nhất quyết không tin vào những điều các môn đệ khác kể về việc họ đã nhìn thấy Chúa Giê-xu sống lại, được chép trong Giăng đoạn 20 từ câu 24 đến câu 29. Chính vì thế nên Chúa Giê-xu đã phán với ông một câu nói đã trở nên kinh điển rằng: vì người đã thấy ta nên người tin, phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Đừng để lòng nghi ngờ Chúa neo giữ chúng ta cứ ở mãi bên này sông Jordan thuộc linh. Xin Chúa giúp chúng ta tin cậy tuyệt đối vào Chúa, vượt qua những nghi ngờ Chúa trong lòng mình, giúp chúng ta tiến vào miền đất hứa thuộc linh là thiên đàng vinh quang, an hưởng được sự thịnh vượng phước hạnh hạnh Chúa hứa ban cho con dân Ngài. Có những thất bại nào bạn trải qua đến từ lòng nghi ngờ Chúa không? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tha thứ cho lòng nghi ngờ Chúa trong con. Xin giúp con tin cậy trọn vẹn nơi Chúa để con kinh nghiệm được những ơn phước của lời hứa Ngài. Lạy Chúa, giờ này con xin cầu nguyện cho các hội thánh tuy gia tại miền Bắc. Xin Chúa thêm lòng yêu Chúa, ơn sức trên đầy tớ Ngài để giúp con dân Chúa được lớn lên, vững vàng trong đức tin. Xin Chúa cho con dân Ngài có niềm tin kiên định, cho các giờ học kinh thánh có thể đáp ứng và gây dựng đời sống mỗi tín hữu, biết dạy con cái sống theo lời Chúa và mạnh dạn đi ra chia sẻ phúc âm cho người chưa biết Chúa. Xin Chúa cho việc nhóm họp được thuận lợi và dễ dàng. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 12 tháng 6.